Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: lãnh đạo đương quyền Hàn Quốc nói Tổng thống Yoon phải bị rút quyền; Ngoại trưởng Nga bắn tín hiệu sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp trong xung đột Ukraine.
Don't believe that Russia has red lines. They announced their red lines. These red lines are being...
Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói, một số người phương Tây tuyên bố gần đây rằng họ không tin là Nga có các làn ranh đỏ. Còn họ đã công bố các làn ranh đỏ của mình, những làn ranh này cứ di chuyển mãi, thì đây là một sai lầm rất nghiêm trọng. Philippines tập trận với đồng minh ở Biển Đông. Và Paraguay trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc vì kêu gọi bỏ Đài Loan. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc nói rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol cần phải bị tước quyền vì đã cố gắng áp đặt thiết quân luật, mặc dù các thành viên của đảng Quyền lực Nhân dân của ông vào cuối ngày 6 tháng 12 tái khẳng định sự phản đối chính thức của họ đối với việc luận tội Tổng thống. Ông Yoon hôm 3 tháng 12 đã gây sốc cho đất nước và đảng Quyền lực Nhân dân, gọi tắt là PPP, bảo thủ của ông, khi ông trao cho quân đội quyền lực khẩn cấp rộng lớn để trừ khử cái mà ông gọi là các lực lượng chống nhà nước và vượt qua các đối thủ chính trị cản trở. Ông đã rút lại tuyên bố thiết quân luật khoảng 6 giờ sau đó, sau khi Quốc hội, bao gồm một số thành viên trong đảng của ông, bỏ phiếu phản đối sắc lệnh này. Đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính, đã đệ trình kiến nghị luận tội ông Yoon và lên lịch một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 7 tháng 12. Đảng PPP đã tuyên bố sẽ phản đối việc này, quan điểm mà họ tái khẳng định sau cuộc họp kéo dài của các nghị sĩ phải cần sự ủng hộ của ít nhất một vài người trong số họ để kiến nghị được thông qua vào tối ngày 6 tháng 12. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seong-ho cho biết các tin tức lan truyền trong suốt ngày 6 tháng 12 rằng có thể có nỗ lực áp đặt thiết quân luật một lần nữa là không đúng sự thật. Lãnh đạo đảng PPP ông Han trước đó càng làm dồn dập thêm tin đồn cho rằng lập trường của đảng về luận tội có thể đang biến chuyển, khi ông nói rằng có nguy cơ cao là các hành động cực đoan như thiết quân luật khẩn cấp như thế này được lặp lại chừng nào ông Yoon vẫn nắm quyền. Ông cũng dẫn những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ông Yoon đã có ý định bắt giữ và giam giữ các nhà lãnh đạo chính trị tại Gwangjeon, ngay phía nam Seoul. Ông tin rằng đình chỉ ngay lập tức nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk-yeol là cần thiết để bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc và người dân trước những sự thật mới được tiết lộ, ông Han nói. Ông không kêu gọi thẳng thừng là phải luận tội Tổng thống hoặc trả lời câu hỏi phóng viên khi được yêu cầu nói rõ. Phủ Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã phủ nhận Tổng thống đã đưa ra bất kỳ lệnh bắt giữ nào như vậy đối với các chính trị gia nổi bật, hãng tin Yonhap đưa tin. Một số đảng viên PPP đã kêu gọi ông Yoon từ chức trước cuộc bỏ phiếu, nói rằng họ không muốn lặp lại cuộc luận tội năm 2016 đối với Tổng thống Park Geun-hye, vốn khiến cho đảng suy sụp và dẫn đến chiến thắng của phe cấp tiến trong các cuộc bầu cử Tổng thống và tổng tuyển cử. Để thành công, dự luật luận tội sẽ cần ủng hộ của 2/3 trong số 300 nghị sĩ Quốc hội. Đảng của ông Yoon có 108 nghị sĩ, vì vậy sẽ cần có 8 người đứng về phía phe đối lập để cho dự luật được thông qua. Nếu Quốc hội bỏ phiếu luận tội, Tổng thống sẽ bị đình chỉ thực thi quyền hạn của mình cho đến khi Tòa Hiến pháp tổ chức phiên tòa luận tội. Thủ tướng sẽ lên nắm tạm quyền. Quân đội Israel ngày 6 tháng 12 nói rằng họ đang tăng cường lực lượng trên không và trên bộ tại cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ở Syria và đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Cảnh quay của Reuters vào ngày 6 tháng 12 cho thấy quân đội và xe quân sự đồn trú dọc biên giới. Lực lượng phòng vệ Israel sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa gần biên giới Israel và sẽ ngăn chặn mọi mối đe dọa chống lại nhà nước Israel, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố. Việc triển khai diễn ra khi lực lượng phiến quân Syria đẩy mạnh cuộc tấn công chớp nhoáng về phía nam hướng tới thành phố Homs, trong thách thức lớn nhất trong nhiều năm đối với sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 5 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc sử dụng tên lửa siêu thanh trong cuộc chiến Ukraine là nhằm làm cho phương Tây hiểu rằng Moscow sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo không có thất bại chiến lược nào xảy ra với Moscow. Nga đã dùng tên lửa siêu thanh Oresnik đánh vào thành phố Dnipro của Ukraine vào tháng trước. Việc này được lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin mô tả là cuộc thử nghiệm tên lửa mà ông cho rằng không thể ngăn chặn được. Ông nói Nga có thể đưa các tên lửa khác như vậy vào hoạt động nếu cần thiết. Thông điệp là quý vị, ý tôi là Mỹ và các đồng minh của Mỹ, những người cung cấp vũ khí tầm xa kiểu này cho chế độ Kiev. Họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để không cho phép họ đạt được điều mà họ gọi là thất bại chiến lược của Nga. Ông Lavrov nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Họ chiến đấu để giữ quyền bá chủ trên thế giới ở bất kỳ quốc gia, khu vực lục địa nào. Chúng tôi chiến đấu vì lợi ích an ninh chính đáng của mình. Phát biểu bằng tiếng Anh, ông Lavrov cho hay phương Tây đã từ chối thảo luận về việc duy trì đảm bảo an ninh cho Nga trong những tuần và tháng trước cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Moscow.
Westerners have been pronouncing lately that
ông Lavrov nói, nếu họ làm theo logic mà một số người phương Tây tuyên bố gần đây rằng họ không tin là Nga có các làn ranh đỏ, còn họ đã công bố các làn ranh đỏ của mình, những làn ranh này cứ di chuyển mãi, thì đây là một sai lầm rất nghiêm trọng.
This is a very serious mistake.
Ông Lavrov bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên được đưa ra vào cuối năm 2022 và kế hoạch chiến thắng sau đó được công bố vào đầu năm nay, xem chúng là vô nghĩa.
The Voice of America, VOA.
Nga vào ngày 5 tháng 12 nói rằng họ đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại St. Petersburg để đáp trả quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Poznan ở Ba Lan. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng họ cũng tuyên bố ba nhân viên ngoại giao của lãnh sự quán Ba Lan là nhân vật không được chào đón và họ sẽ phải rời khỏi Nga vào một ngày nhất định. Nga đã nhấn mạnh với phía Ba Lan rằng Moscow đã và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trả đũa cứng rắn đối với bất kỳ động thái thiếu thân thiện nào đối với Nga, tuyên bố nói. Ngoại trưởng Nga Radoslaw Sikorsky nói với Reuters rằng Nga không có quyền phản ứng theo cách như vậy vì quyết định đóng cửa tòa lãnh sự tại Poznan của Ba Lan là phản ứng trước hành vi phá hoại và đốt phá của Nga tại Ba Lan. Và chúng tôi không tiến hành đốt phá hay phá hoại ở Nga. Tuy nhiên, mọi người đều biết nước Nga như thế nào. Vì vậy, đây không phải là hành động bất ngờ. Ông Sikorsky nói thêm. Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận trên biển với Mỹ và Nhật Bản bên trong vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Quân đội của họ cho biết hôm 6 tháng 12, hai ngày sau cuộc đối đầu với Bắc Kinh xung quanh một bãi cạn tranh chấp. Các cuộc tập trận này với sự tham gia của máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, tàu BRP Andres Bonifacio và một máy bay nhỏ C-90 của Hải quân Philippines và tàu khô trục của Nhật là vòng tập trận mới nhất của Philippines với các đồng minh trong năm nay khi đối mặt với Trung Quốc ngày càng mạnh bạo. Các cuộc tập trận được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và có sự quan tâm thích đáng đến sự an toàn hàng hải cũng như quyền và lợi ích của các quốc gia khác. Lực lượng vũ trang Philippines và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong các tuyên bố riêng biệt. Hôm 4 tháng 12, Philippines cáo buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và va chạm với một trong số các tàu của họ đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho ngư dân tại bãi cảng Scarborough ở trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Manila cũng cho thấy sự cảnh giác về sự hiện diện của một tàu hải quân Trung Quốc tại bãi cảng mà họ cho là đã chặn và che khuất các tàu tuần dương của họ, trong hành động mà họ gọi là sự leo thang và khiêu khích mạnh mẽ. Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi cảng Scarborough, khẳng định rằng hành động của họ là hợp pháp. Paraguay hôm 5 tháng 12 cho biết họ đã hủy thị thực của một nhà ngoại giao cấp thấp Trung Quốc và ra lệnh ông rời đi, sau khi nhà ngoại giao này dường như khích lệ các nghị sĩ Paraguay xem xét lại mối quan hệ hữu nghị của nước này với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Paraguay cáo buộc ông từ vĩ can thiệp vào công việc nội bộ, trong khi Đại sứ quán Đài Loan cho biết ông đã thâm nhập Paraguay để phá hoại mối quan hệ của nước này với Đài Loan. Cơ quan này không nói rõ ông từ đã vi phạm gì, mà chỉ cho biết ông đã vi phạm các điều kiện của thị thực, sau khi ông đến Paraguay trong nhóm công tác của Trung Quốc đến dự một cuộc họp của UNESCO. Ông từ được cho 24 giờ để rời đi. Trong các phát biểu được ghi lại tại Quốc hội Paraguay và chia sẻ với Reuters, ông Từ kêu gọi Paraguay công nhận Trung Quốc thay vì Đài Loan. Ông Từ có phát biểu này sau khi gặp hai nghị sĩ đối lập có thái độ thông cảm với Trung Quốc. Có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, quý vị có thể kiếm được nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn, giảm chi phí, ông Từ nói. Mục đích của tôi trong chuyến thăm này là thúc đẩy nhanh quá trình điền chỗ trống trên bản đồ Paraguay. Chỗ trống đó vô cùng lớn, đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông nói. Không có lựa chọn và giữa Trung Quốc và Đài Loan, chỉ có hoặc Trung Quốc hoặc Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận can thiệp vào công việc nội bộ của Paraguay và nói rằng nguyên tắc một Trung Quốc là chuẩn mực trong quan hệ quốc tế. Những cáo buộc và đòi hỏi của các cơ quan liên quan của phía Paraguay nhằm vào các thành viên của phái đoàn Trung Quốc là không thể biện minh và vô căn cứ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói. Sự ủng hộ về mặt ngoại giao lâu nay của Paraguay đối với Đài Loan đã khiến nước này không thể xuất khẩu ngũ cốc sang Trung Quốc. Đây là quốc gia Nam Mỹ duy nhất còn lại có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.